đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Bởi lòng yêu mến lớn lao, Người đã yêu ta biết bao, đáng khi ta còn trong cõi chết, ta còn trong cõi chết, trong các đam mê yêu đuối tội tình. Ngài đã cho ta tái sinh và cùng được sống hiến vinh với Đức Kitô Người còn chi thánh. Ấy Người còn chi thánh do bởi nguồn ơn tràn chứa nghĩa tình. Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa cứu con không từ bi con, nhưng do lòng ai tuất của Người với ân huệ phong phú tuyệt vời.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 605 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là ngày lễ mừng Từ Phụ. Chúng tôi xin kính chúc tất cả những vị cha tinh thần, quý vị giám mục, linh mục, quý vị mục sư, quý vị đại đức, thượng tọa, hòa thượng và các người cha của gia đình được sức khỏe dồi dào, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Và sau đây là nội dung chương trình phát thanh tâm thư của một linh mục phỏng vấn sơ Phạm Thúy Cậy lần thứ 2, dòng Mến Thánh Giá Kim Lao Bùi Chu. Cảm nghĩa của cô Hồng Phúc thông báo và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin gửi đến quý vị tâm thư của một linh mục. Tác giả là linh mục Martin Lassat. Anh bạn phóng viên thân mến, tôi chỉ là một linh mục công giáo bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về ơn gọi của mình. Trong 20 năm qua, tôi đã sống ở Angola với tư cách là một nhà truyền giáo. Tôi đọc trong nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là tờ báo của bạn, sự phóng đại của chủ đề linh mục ấu dâm, nhưng trong một cách bệnh hoạn, vì chỉ tìm kiếm chi tiết trong đời sống các linh mục, các sai lầm trong quá khứ. Có một trường hợp linh mục ấu dâm trong một thành phố của Mỹ trong những năm 1970, một trường hợp ở Úc trong thập niên 1980, và cứ như thế. Có trường hợp mới đây hơn, chắc chắn rằng tất cả các trường hợp này đáng bị khiển trách. Có các bài báo được cân nhắc và cân bằng, có các bài khác lại phóng đại, đầy thành kiến, và thậm chí là hận thù nữa. Tôi tự cảm thấy đau đớn nhiều về sự giữ lớn lao, và các người đáng lẽ là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, lại là con dao găm trong cuộc sống của các người vô tội. Không có từ ngữ nào để biện minh cho các hành vi như vậy. Không có nghi ngờ rằng giáo hội phải là đứng ở phía kẻ yếu và người nghèo. Vì lý do này, tất cả các biện pháp mà người ta có thể dùng để ngăn ngừa và bảo vệ nhân phẩm của trẻ em sẽ luôn luôn là một ưu tiên. Nhưng sẽ là kỳ cục hết sức khi có ít tin tức và sự thiếu quan tâm đến hàng ngàn các linh mục khác đã hiến đời mình và phục vụ hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên và các người bất hạnh, nhất là ở bốn phương trời của thế giới. Tôi nghĩ rằng đối với tờ báo của bạn, các điều sau đây không hề được quan tâm để nói tới. Thứ nhất, tôi phải di chuyển qua các con đường đầy mìn do chiến tranh trong năm 2002 để giúp đỡ các em nhỏ đang chết đói từ Kangum đến Lina, Angola, bởi vì cả chính quyền không thể làm được và cả các tổ chức phi chính phủ không được phép làm. Thứ hai, tôi đã chôn cất hàng chục trẻ em chết do bởi rời chỗ vì chiến tranh. Thứ ba, chúng tôi đã cứu sống hàng ngàn người dân ở Mexico nhờ một trung tâm y tế duy nhất hiện hữu trong một vùng có diện tích 90.000 km2 với sự phân phát thực phẩm và các loại giống cây trồng. Thứ bốn, chúng tôi đã có thể cung cấp giáo dục và trường học trong 10 năm qua cho hơn 110.000 trẻ em. Thứ năm, cùng với các linh mục khác, chúng tôi đã cứu trợ cho gần 15.000 người ở các trại du kích quân sau khi họ đã đầu hàng và giao nạp vũ khí bởi vì thực phẩm của chính phủ và của Liên Hiệp Quốc không thể đến được với họ. Thứ sáu, không phải là tin tức thú vị khi một vị linh mục 75 tuổi, cha Roberto, rảo qua thành phố Luanda ban đêm, chăm sóc các trẻ em đường phố, dẫn họ đến một nơi trú ngụ để họ không bị ngộ độc bởi xăng dầu mà họ hít để kiếm sống, như là người ném lửa. Thứ bảy, việc xóa nạn mù chữ cho hàng trăm tù nhân cũng không phải là tin hay. Thứ tám, các linh mục như cha Stefan tổ chức các nhà tạm trú cho các thanh thiếu niên bị ngược đãi, đánh đập, hãm hiếp để họ tạm lánh. Thứ chín, linh mục Mai Ato 80 tuổi đến thăm từng ngôi nhà một của người nghèo để an ủi người bệnh và người tuyệt vọng. Thứ 10, không phải là tin hấp dẫn khi hơn 60.000 người trong số 400.000 linh mục và tu sĩ hiện nay đã rời đất nước và gia đình của họ để phục vụ anh em mình tại các quốc gia khác trong các trại phong, bệnh viện, trại tị nạn, cô nhi viện cho trẻ em bị cáo buộc là phù thủy, hoặc cho trẻ em mồ côi do cha mẹ chết vì bệnh AIDS, trong các trường học dành cho người nghèo nhất, trung tâm dạy nghề, trung tâm tiếp nhận người nhiễm HIV. Thứ 11, nhất là các linh mục dành đời mình trong các giáo xứ và cứ điểm truyền giáo, động viên mọi người sống tốt hơn và nhất là thương mến người khác. Thứ 12, không phải là tin hấp dẫn khi bạn tôi là cha Marcos Aurelio đã giải cứu trẻ em trong cuộc chiến ở Angola, đã đưa các em từ Kalulo đến Dondo, và khi trên đường trở về cha bị bắn chết, và một tu sĩ tên là Francisco và năm nữ giáo lý viên bị chết trong một tai nạn khi họ đi giúp đỡ các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước. Thứ 13, hàng chục các nhà truyền giáo tại Angola đã chết vì thiếu các phương tiện y tế, chỉ vì bệnh sốt rét đơn giản. Thứ 14, nhiều người khác đã bị tung xác lên trời do mìn nổ khi đi thăm các tín hữu. Quả vậy, trong nghĩa trang ở Kalulo, có mộ các linh mục đầu tiên đến khu vực ấy. Không ai sống hơn 40 tuổi cả. Thứ 15, không phải là tin hấp dẫn khi một linh mục bình thường sống công việc hàng ngày của mình trong sự khó khăn và niềm vui của mình, sống âm thầm cả đời vì lợi ích của cộng đoàn mình phục vụ. Sự thật là linh mục chúng tôi không cố gắng để có tên trong tin tức, nhưng chỉ mang tin mừng, và tin mừng này không ồn ào, đã bắt đầu vào buổi sáng phục sinh. Một cây ngã gây tiếng ồn nhiều hơn cả cánh rừng đang mọc và phát triển. Người ta gây nhiều tiếng ồn cho một linh mục phạm một lỗi lầm hơn là gây tiếng ồn cho hàng ngàn linh mục hiến đời mình cho hàng chục ngàn trẻ em và người nghèo khó. Tôi không muốn làm một biện hộ cho giáo hội và cho các linh mục. Một linh mục không phải là một người anh hùng, cũng không phải là một người rối loạn thần kinh. Linh mục chỉ là một con người bình thường, và với bản tính con người của mình, tìm cách theo Chúa và phục vụ Ngài trong anh chị em của mình. Linh mục có nhiều khổ đau, nghèo đói và sự phỏng dòn như các người khác, nhưng linh mục cũng có vẻ đẹp và hùng vĩ như mọi thụ tạo khác. Việc nhấn mạnh một cách phá hoại về một đề tài đau đớn, trong khi mất tầm nhìn chung của công việc, tạo ra thật sự các biếm họa tấn công vào hàng linh mục không giáo. Do đó tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi chỉ yêu cầu anh, người bạn phóng viên thân mến, hãy tìm kiếm chân thiện mỹ. Điều này sẽ làm lớn mạnh nghề nghiệp của bạn. Chào anh trong Đức Kitô. Linh mục Martin Lasat, dòng Đông Bosco. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Teresa Jacinta Phạm Thúy Cạnh, là bề trên của hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu ở miền Bắc Việt Nam. Và bà sang đây là để trước nhất cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ cho bà xây được ngôi nhà mẹ, và sau đó là để xin quý vị tiếp tục thương giúp đỡ để hội dòng của bà có thể xây được một căn nhà hưu dành cho các sơ già hưu và xây những cái bếp để phục vụ cho tất cả các nữ tu. Em xin kính chào nữ tu Phạm Thúy Cậy và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Con xin chào đài radio Giờ Của Mẹ.
Cảm ơn sơ hội dòng Mến Thánh Giá Thiên Lao Bùi Chu đã có từ năm 1670, 342 năm nay rồi. Và bây giờ hiện tại cơ sở Thiên Lao Bùi Chu đó vẫn còn nhà tổ và có những di tích lịch sử của các thánh tử đạo là chính là các nữ tu của dòng Mến Thánh Giá Thiên Lao Bùi Chu. Xin sơ vui lòng kể cho quý thính giả nghe được không ạ?
Dạ, thưa chị Kim Hà. Hội dòng chúng em, ngôi nhà tổ của hội dòng ở Kiên Lao vẫn còn, nhưng mà ngôi nhà rất là nhỏ, khoảng 3 gian thôi. Hiện thời bây giờ hư hỏng hết rồi, chúng em vẫn không có kinh phí để tu sửa lại. Các cái bức tường ấy nó đã mơi ra khoảng một gang tay rồi. Nhưng Đức Cha nói cứ để làm di tích nhưng mà phải bảo trì lại, mà chúng em vẫn chưa có kinh phí để bảo trì lại. Em thì còn nhỏ tuổi, cho nên là chỉ được nghe các bà kể lại cũng như là Đức Cha giáo phận chúng em cứ thường hay giảng về lễ 14 tháng 9 là lễ Thánh Giá, là các nữ tu Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu có tất cả 220 nữ tu Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu là tử đạo. Tuy là các ngài đã là tử đạo, đã là thánh, nhưng mà vì không được phong thánh, vì không còn giấy tờ gì để lại để mà xin phong thánh cho các nữ tu này, nhưng mà các thánh này đã đang ở trên thiên đàng rồi, vẫn cầu nguyện cho chị em chúng em cũng như là tất cả các nữ tu Mến Thánh Giá và tất cả mọi người.
Thưa, có thể chia sẻ là tại sao quý bà bị tử đạo không ạ?
Dạ, em thì không được biết, nhưng mà các bà kể lại là thời cấm đạo, thời trước đấy, là các nữ tu Mến Thánh Giá có đầu tiên ở Việt Nam, cho nên là cứ hai cái thúng thì gánh thuốc đưa đi các làng để bán, rồi thì rước các trẻ nhỏ, rồi về nuôi, các trẻ nhỏ ta bỏ đi rồi, các cha, các thầy, rồi các ông trùm ấy, mà bị người ta bắt giam thì các nữ tu sẽ gánh rồi đi vào trong tù để đưa mình thánh cho các ngài. Nhưng khi rồi các đấng mà chạy trốn nhất ấy, thì các nữ tu thì nên nói để giúp đỡ các ngài, cho nên bị tử đạo nhiều lắm. Thời đó là cấm cách, còn những người nào đấy thì mãi về sau này phải tản mát đi hết tất cả cái khu đất của nhà dòng. Ba mẫu mà chạy dài mà thì sau người tản mát đi tất cả các nơi, các xứ để làm việc tông đồ và không có được ở cái khu đất đó. Nhưng mà về sau này giáo dân họ chiếm cái khu đất đó, đến năm 2004 ấy, thì em lên làm bề trên thì em mới mua lại được cái nhà tổ. Nhà tổ đó mua làm 3 lần, mỗi lần thì được có 5 miếng thôi. Mà đất ở Kiên Lao thì nơi họ làm cơ khí rất là mắc, cho nên là không có tiền để mà mua lại hết được. Vì thế những ai mà ở cái khu đất của nhà dòng ấy, thì 3-4 đời các cụ già 80-90 tuổi đều mới chết, nhưng mà không bao giờ đủ ăn. Thế cho nên là cái ngôi nhà tổ nó vẫn còn nguyên như vậy, không đủ ăn cho nên không có tiền mà sửa sang lại. Vì thế chúng em mới mua lại được từ năm 2004 thôi, di tích lịch sử của hội dòng chúng em.
Những người mà giành đất của nhà dòng với lại của nhà thờ thì thường thường cuộc đời họ không được hanh thông, họ gặp những sự xui xẻo.
Dạ vâng, em cũng được nhiều người cho biết đấy. Ví dụ như là ở những khu đất của nhà thờ, nhà dòng không có làm ăn nên được. Vì thế cho nên nhiều người họ cũng sợ và chính vì vậy họ mới bán lại cho chúng em.
Để ra họ phải trả không mà họ lại còn bán lại thì họ vẫn lỗi đức công bằng vào hồ sơ.
Thưa thì như chúng em hiểu là bây giờ họ cũng không có cơ sở ở thì họ cũng phải bán lại cho mình để họ lấy tiền để họ đi chỗ khác họ ở.
Nếu mà ở cái chỗ của sơ mà 220 vị nữ tu này đều là dòng Nguyễn Thánh Giá Kim Lao hết phạm sơ?
Dạ, như chúng em thì chúng em hiểu thế, nhưng vì thời cấm đạo ở ngoài Bùi Chu chúng em nhiều các thánh tử đạo nhất đấy, mà nhà dòng Nguyễn Thánh Giá Kim Lao là có đầu tiên ở trên Việt Nam, mà lại là ở Nguyễn Thánh Giá Kim Lao Bùi Chu, cho nên là chúng em thì chúng em hiểu thế. Đức cha thì cứ hay giảng là tất cả các nữ tu Nguyễn Thánh Giá là 220 chị là nữ tu Nguyễn Thánh Giá tử đạo, thì em chỉ hiểu được có thế thôi.
Cảm ơn sư. Nói cái tên Kiên Lao là em thấy cũng đã khổ lắm rồi. Kiên là kiên nhẫn mà Lao là gian lao, kiên nhẫn chịu đựng gian lao. Thì quý sư là quả là cũng chịu cực khổ trong suốt một cuộc dài của lịch sử giáo hội 342 năm. Nhà tổ mà sư nói đó thì bây giờ quả là một cái di tích lịch sử luôn, mà là một cái di tích thánh thiêng của các thánh tử đạo nữa đó. Nếu mà sư đập lại mà xây thì nó mất giá trị đó đi. Quý sư có định xây thêm nhà tổ không?
Dạ thưa Đức cha, chúng em muốn cũng như là mọi người đến tham quan ấy, muốn là chúng em xây tường, lấy tường chung quanh để cách khoảng 1 mét để mình đi chung quanh thôi, chưa không nên phá, tại vì quá là hư hỏng rồi. Những ai ở gần thì mới biết rõ được là hội dòng chúng em 342 năm cho tới bây giờ vẫn là cực khổ, đi đúng với lại cái tên gọi của Nguyễn Thánh Giá Kim Lao ạ. Ai cũng nói thế, mà chúng em thì cảm nghiệm thấy rất là rõ sự quan phòng của Chúa. Lúc nào cũng đưa thánh giá tới, nhưng mà được cái chị em lúc nào cũng vui tươi đón nhận, chứ không có phàn nàn kêu ca gì, Chúa vẫn để cho yên vững đến bây giờ.
Cảm ơn sư. Nhà tổ có phải là nhà hồi đó là xây đầu tiên để cho các nữ tu trú ngụ không?
Vâng ạ.
Sư còn có những hình ảnh nào xưa cũ của hội dòng Nguyễn Thánh Giá từ cái thời mà xây năm 1670, tài liệu, giấy tờ?
Dạ, chúng em cũng có, và vừa rồi chúng em có làm một cái cuốn kỷ yếu, nhất là tất cả 24 hội dòng Nguyễn Thánh Giá ở Việt Nam, cả các chị Nguyễn Thánh Giá ở bên Mỹ này, rồi ở Lào, ở Thái Lan, tất cả là 39 hội dòng Nguyễn Thánh Giá hàng năm là về gặp nhau, rồi năm vừa rồi có chia sẻ tất cả lịch sử của các dòng. Khi mà đến nhà em lên chia sẻ đầu tiên thì hầu hết các chị Nguyễn Thánh Giá là chỉ có khóc thôi, tại vì cái lịch sử của chúng em rất là bi đát đấy. Và chúng em thì cũng cảm thấy là giờ nhìn lại thấy sự quan phòng của Chúa vẫn luôn là ấp ủ và yêu thương, để chúng em cũng kiên trì mà Chúa vẫn giúp cho đứng vững.
Cái lời chia sẻ của sư cũng là như một cái sự kể lại cái lịch sử gian khổ của dòng Nguyễn Thánh Giá vào những năm tháng đầu, và cho mãi đến bây giờ là 342 năm thì vẫn còn gian khổ. Đó là điều em rất là cảm động. Và thưa quý thính giả, nhân cái câu chuyện của sư Phạm Thúy Cậy kể đây và những tài liệu cho biết, tất cả những ai lấy đất của nhà thờ, của nhà dòng để làm lợi cho riêng mình thì những cái gia đình đó đời đời không khá được. Mà chưa kể đó là họ sẽ phải đền bù đền tội của họ khi họ chết đi, họ xuống luyện ngục hoặc hỏa ngục. Cho nên cái việc mà sư chia sẻ một cách đơn sơ như vậy cũng là những bài học. Vâng, cảm ơn sư rất nhiều. Bây giờ nếu mà mọi người muốn về thăm nhà tổ đó thì nhà tổ có gần chỗ của sư ở không?
Dạ, tổ chúng em ở cũng cách giáo phận khoảng 3 cây số thôi. Nhà tổ nằm luôn ở giáp vào khu đất của nhà xứ Kiên Lao. Đằng trước nhà cha xứ thì chúng em chỉ mua được có tất cả là 3 lần.
Vâng, cảm ơn sư. Vậy thì nếu mà quý ân nhân mà giúp đỡ cho dòng mến thánh giá Kiên Lao thì sẽ được các thánh tử đạo phù trợ cho, cầu nguyện cho các sơ để cầu nguyện cho hết phẩm sơ.
Dạ, thưa vâng ạ. Nguyện vọng của chúng con thì rất là muốn để bảo trì ngôi nhà tổ, nhưng mà giờ chúng con chưa dám nghĩ tới, vì ngôi nhà mẹ thì kể là ngôi nhà mẹ của hội dòng thì lại có mỗi cái nhà thôi. Bây giờ thì rất là cần thiết cho các chị già hưu cũng như là cái bếp để sinh hoạt vẫn chưa có. Thì còn ngôi nhà tổ tuy là sắp sập xuống nhưng mà chưa dám nghĩ tới. Và vì kinh tế của chị em thì không có chi hết.
Thưa quý thính giả, hiện nay sơ Phạm Thúy Cậy đã về đến Việt Nam. Và sau đây là số phone, số di động của sơ 011-84-912-559. 184-912-559-184, hoặc quý vị có thể viết email cho sơ ở địa chỉ thuycay04@yahoo.com. Nếu quý vị cần thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin quý vị vì lòng thương xót giúp đỡ cho quý sơ mến thánh giá Kiên Lao Bùi Chu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
Con xin kính chào quý vị và xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị. Em xin kính chào chị Kim Hà.
Kim Hà xin cảm ơn quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, trong phần chia sẻ cảm nghiệm hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần chia sẻ của chị Hồng Phúc tại giáo xứ Costa Mesa. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chị Kim Hà, năm 2000 đó, thì mình có được lãnh ơn toàn xá. Khi mình làm đủ các những cái điều kiện mà giáo hội đặt ra là mình phải đi xưng tội, rước lễ, và một là viếng cái nhà thờ mà giáo hội chỉ định, hoặc là viếng các bệnh nhân. Thì năm đó mẹ em với cô em với em thì hầu như ngày nào cũng đi làm cái việc đó để xin cho các linh hồn. Em đến thăm một bà đã gọi là bất tỉnh nhân sự rồi, thì hỏi ra là bà có 5 đứa con trai. Thì thông thường con trai người ta không có mấy về cái vấn đề là chuỗi đọc kinh cho mẹ, thì cứ ngồi đó thôi. Thì ngày nào cũng đi thăm bà đó hết. Em đã đi về muộn rồi. Đến thăm bà thì em thấy bà ấy thấy không có last long. Em mới nói với cậu con á, cháu ơi, mẹ cháu chắc không ở với cháu được lâu nữa đâu. Một là đêm nay hay là mai đi rồi đấy. Thì chịu khó lần chuỗi với mẹ, rồi phó linh hồn cho mẹ. Cô cũng muốn ở đây để giúp mẹ cháu lắm, nhưng mà cô đi làm cả ngày rồi cô mệt lắm rồi. Thế thì khi mà em thấy như vậy thì thông thường ở trong xe của em là có nước phép. Hôm đó lại không có. Thì em mới nói với các 11 giờ đêm rồi, em nói với các cô y tá là tôi sẽ trở lại. Khi em đi về nhà đó, em lấy nước phép, cô em của em mới nói là chị đi đâu. Em mới nói là đi lên thăm cái bà đó. Thì cô bảo thế thì tối như thế này thì em đi với chị. Nhưng mà cô nhất định không đi lên với cái bà đó, mà cô chỉ ngồi ở parking lot thôi. Cô sợ nhìn những người mà sắp sinh thì lắm. Thế em mới đem nước phép mới vẩy cho bà. Xong rồi em nói với cậu con á, thỉnh thoảng con vẩy nước phép này cho mẹ. Thế thì sáng hôm sau, trước khi em đi lễ, thì em bảo bây giờ mình lên thăm bà cái đã. Khi mà em lên á, như vậy là 7 giờ rưỡi sáng, em thấy chung quanh giường của bà đông người lắm. Thế em mới nói, ô, các bà ơi, nước phép tôi để ở cái đầu giường kia, lấy đi, để mà vẩy cho bà ấy. Thì cái bà ở bên cạnh, bà ấy lôi ra một chai nước phép là cái chai 7-Up á. Bà bảo, cô ơi, tôi đi đâu tôi cũng phải mang đi. Tại vì chính cái bà này này, 2 tuần trước bà ấy ở nằm ở cái nhà thương bên kia, mà bà còn nói được á, bà ấy bảo thế là, chị ơi, em ở trong phòng này nó đông lắm chị ạ. Mà tối ngày sang đêm nó viết mà em không biết nó viết cái gì, mà nó viết tối ngày sang đêm.
Tội của mình á.
Thế thì em sợ lắm. Thế thì em đem cái câu chuyện này nói câu chuyện đó với là một chị bạn nữa. Thì chị nói như thế này, chồng tôi á, hồi đó năm 1976 sang bên này, thì bị một cái bệnh ung thư, mà nhà thương nó nói là chỉ có nằm đó để chờ chết thôi. Thì có một hôm ở nhà thương gọi về là lên đón chồng chị về đi, bởi vì chồng chị ký giấy để đi về. Tôi quay sang hỏi mẹ chồng tôi, nói là mẹ ơi, anh ấy nằm ở chờ chết mà tại sao lại trở về. Mẹ chồng tôi mới nói là bây giờ con cứ lên, chỉ nếu con coi xem như thế nào. Khi tôi đi lên thì tôi gọi về cho mẹ tôi, mẹ ơi, con lấy anh ấy mấy chục năm nay rồi mà không bao giờ anh trông như thế này hết. Thì tôi lại không hỏi là trông thấy thế nào. Thì mẹ chồng mới nói là con đi lên nhà thờ lấy nước phép vẩy cho nó. Thế tôi mới đi lên nhà thờ, tôi lấy nước phép vẩy vào trong phòng của anh ấy. Tôi nói anh quỳ xuống cầu nguyện. Thì tôi liếc 5 phút sau tôi liếc nhìn anh ấy, thì anh ấy đổi hẳn đi. Sau đó anh nói với tôi như thế này: sở dĩ anh ký giấy về là bởi vì quỷ ở trong này nó đông lắm, anh sợ quá mà phải ký giấy đi về. Khi em về nước phép thì nó đi hết rồi, thì anh ở lại. Sau đó 5 ngày sau anh chết. Cái giá trị của nước phép trông như vậy mà, ngày nào cũng vậy, nước phép vậy, vậy trong bề ngoài. Xong rồi cái muối mà trừ quỷ đó thì rắc chung quanh nhà, hoặc là khi nào mà có người lạ mà tới nhà mình cũng vậy, vậy rắc là bởi vì mình không biết. Như vậy trong cái nước phép như vậy như rất là powerful.
Một ngày á mình nên có nước phép ở khắp mọi nơi, dạ. Trên xe, trong bóp của mình, trong nhà. Mà mình rảnh á, mà mình nhớ ra thì mình phải nên rảy 3 lần. 1, 2, 3. Cái giọt thứ nhất là cầu cho cá nhân mình và gia đình mình. Giọt thứ nhì cầu cho những người mà sắp sửa chết, tức là đang hấp hối sắp sửa chết. Và giọt thứ ba là cầu cho các linh hồn dưới luyện ngục. Các linh hồn dưới luyện ngục rất là mừng khi mình tới mộ của các ngài, rảy nước phép cho các ngài. Và khi mà mình đi vào nhà thờ, mình nhúng tay vào cái bồn nước phép để mình làm dấu thánh giá đó, là lúc đó mình xin Chúa thanh tẩy. Nhưng mà những lời cầu nguyện mà có nước phép thì mình làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thì cái lời cầu nguyện của mình lúc đó đó, nó trở thành lời cầu nguyện của hội thánh, nó có quyền năng.
Em có đọc ở trong cái cuốn mà gọi là các ơn xá đó, thì có nói như thế này: khi mình làm dấu thánh giá với cả cõi lòng của mình để tuyên xưng đức tin thì được 100 ngày ân xá. Nếu như trường hợp làm dấu thánh giá với nước phép thì được 300 ngày ân xá.
Cái lúc mình ở luyện ngục mình rất là cần những ngày ân xá đó.
Tại áo đức bà đó, thì mỗi một lần mình hôn áo đức mẹ với cái lòng của mình, mẹ ơi con yêu mẹ, thì được 500 ngày ân xá. Và đức giáo hoàng cũng mặc áo đức bà, tại sao mình lại không mặc áo đức bà?
Tôi thấy là giáo hội công giáo là những kho tàng ân sủng, nhưng mà con cái của giáo hội lại không biết để mà tới tắm gội trong cái kho tàng ân sủng đó.
Nếu mà trường hợp mà mình hiểu về thánh lễ đó, nhiều người cứ đi tìm những phép lạ. Phép lạ ở đâu thì đi tìm ở đó. Nhưng mà mỗi một ngày giáo hội mình có biết bao nhiêu phép lạ. Cái phép lạ là qua lời của vị linh mục mà cái bánh đó trở thành chính mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu. Thế thì khi đó những cái pháp lạ đó ngay trước mắt mình, nhưng mà phải có đức tin mới được. Giống như hồi nãy chị nói là đạo công giáo của mình có rất là nhiều ân sủng, thì các ân sủng đó ăn thua ở mình đi lãnh thì mình mới được. Mình mang đi cái thùng lớn thì mình được lãnh lớn, mà mình đem cái thùng nhỏ thì mình chỉ được có một tí thôi. Nếu như trường hợp mà một ngày nào mình cũng đi tìm tiền để làm gì vậy, để thu lượm cho cái trần gian của mình như gì, thì những cái ơn thánh đó sẽ đi với mình trong giờ chết mà mình bỏ uổng quá. Đến khi giờ chết đến rồi, trước tòa Chúa trong tay không có cái gì à? Cho nên nếu như trường hợp mà hiểu được những cái ơn thánh đó thì không ngại ngùng gì mà bỏ thời gian đi để mà múc lấy những cái ơn thánh đó. Mà thời gian đó là thời gian Chúa cho mình để mình làm có cái việc đó thôi. Rồi mình không có túi rỗng. Thì em nói như thế này này, chẳng hạn như là trường hợp mình sinh ra năm 1900 bao nhiêu, rồi đến 1000 bao nhiêu thì mình chết, thì giữa hai cái con số nó có một cái gạch nối, phải không? Cái gạch nối đó là cái gì? Cái gạch nối đó là cái thời gian để mình sửa soạn đi từ cái lúc mình đến cho đến khi mình kết liễu cái cuộc đời của mình, là cái chấm dứt của cuộc đời của mình. Trong cái sửa soạn đó, nếu mà mình sửa soạn chú đáo thì mình sang bên kia mình cái đầy đủ. Mình không sửa soạn chú đáo thì cái cuộc hành trình của mình thiếu đủ hết mọi thứ. Đó là cái ăn thua. Mình quyết định cái cuộc đời của mình như thế nào là trong cái gạch nối đó. Quảng cái là có nhiều người chỉ nghĩ rằng tôi không lo được những chuyện bây giờ thì làm sao tôi lo được những chuyện tương lai. Nếu trường hợp chuyện tương lai tôi không lo bây giờ thì cái tương lai đó đến tôi chả có cái gì hết.
Mỗi ngày mình cứ việc cầu nguyện rồi Chúa chúc lành. Khi cái sự đau khổ của mình cũng quan trọng lắm đó chị. Mình cũng có thể dâng lên cho Chúa để cầu cho người ta đó. Cảm ơn chị.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo tuần này. Chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, cô Kiều Hạnh và anh Lập Đỗ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Trong tuần này, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào bên quê nhà. Ông bà Trần Hiến Trương 100 đô và Tân Ô Tô Repair 50 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 150 đô và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp đỡ cho Sơ Phạm Thúy Cậy, dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.